là chương trình Thế Giới Các Em được chị Thị Hương thực hiện vào thứ sáu và chủ nhật hàng tuần để mong mang đến cho các em niềm vui của thế giới thần tiên, sự hiểu biết về những phong tục tập quán cổ truyền dân tộc, bao gồm trong chuyện xưa tích cũ. Các em sẽ được nghe những tấm gương anh hùng của đời sống sông tiên, những sự hy sinh ngời sáng của các bậc nữ lưu chân việt, sự tiết hạnh thủy chung của người đàn bà Á Đông, cũng như lòng hiếu thảo hiếu học của những người con trọn đạo, hiếu lễ nghĩa tính đối với cha mẹ, thầy cô, bạn hữu, anh em. Đồng thời có những tấm gương để chúng ta noi theo, để làm lành lánh dữ đó các em. Chị Thị Hương ước mong chương trình Thế Giới Các Em được các em yêu thích, để chúng ta cùng đọc, cùng nghe và cùng trao dồi ngôn ngữ Việt Nam yêu quý, phong phú của dân tộc chúng ta có hơn 4.500 hiến các em nha. Chị Thị Hương mến chúc các em là người con ngoan hiếu thảo trong gia đình, là học sinh giỏi trong trường lớp trước thầy cô, để mai này các em sẽ trở thành những công dân hữu dụng, ưu tú cho cộng đồng và quê hương. Để mở đầu chương trình Thế Giới Các Em của chị em chúng ta hôm nay, chị Thị Hương mời các em nghe bài Thiên Đàng Búp Bê do em Bích Lan hát. Các em cùng nghe nha. Thank you.
chưa nghe bài Thiên Đàng Búp Bê do em Bích Lan hát. Và bây giờ chị Thị Hương sẽ kể cho các em nghe câu chuyện cổ tích Việt Nam có tựa đề Con Rắn Thần. Các em cùng nghe nha. Ngày xưa có anh quá vợ đi làm mướn để sinh nhai. Hôm nọ được 30 quan tiền, anh bèn nghĩ ra một kế,
đi mua mồi và lấy câu về để đi câu cá.
Anh ngồi bên bờ chờ đợi. Chập sau nghe con mồi rung rinh, biết là cá đã ăn câu. Anh giật mạnh, gặp một con rắn to lớn, mừng quá anh gỡ rắn ra rồi nói:
tao tha tội cho mày, tôi ra về sau đừng trở lại đây phá mồi của tao.
Lạ thay, các em biết không, hai ba lần sau rắn vẫn phá mồi. Anh nọ nói:
tao phải giết mày.
Rắn năn nỉ tự xưng là con của Long Vương, vì mắc tội nên bị đày lên dương thế. Bán tính bán nghi, anh đem con rắn nọ về nuôi. Đấy các em, các em biết không, một hôm rắn bảo:
ba ngày nữa trời mưa dầm về hàng tháng, nước lụt cả làng này, hãy lo kết bè để tị nạn.
Đúng như lời, mưa dầm về ngày đêm, anh nọ và con rắn nhờ ngồi trên bè tre nên được an toàn. Đó các em, các em biết không, gặp một ổ kiến trôi lình bình, rắn bảo vớt kiến lên. Anh nọ y lời, gặp bầy chuột, gặp con trăng, rắn còn khuyên anh nọ nên cứu đem lên bè. Đó các em, bỗng đâu từ đằng xa có người lội lôi ngôi chết đuối, động lòng trắc ẩn anh nọ toan vớt. Rắn cản lại, anh nói:
cứu một người dân gian bằng cứu ngàn người ở Âm Ti.
Mãi trận lụt, anh thợ câu đem người chết đuối nọ về nuôi trong nhà. Hai bên kết bạn rất thân thiết. Hắn tỏ vẻ buồn bực, bày tỏ sự tình với anh thợ câu rằng:
hôm nay đã mãn hạn, tôi trở về thăm cha mẹ. Để đền ơn, tôi dắt anh đi chơi. Ở thủy cung mới cha tôi có cây đờn tỳ bà rất quý.
Anh thợ câu theo rắn nọ đến thủy cung. Long Vương rất mừng rỡ, hứa tặng anh thợ câu vật gì mà anh muốn. Anh thợ câu xin cây đờn tỳ bà. Long Vương nói:
được, cây đờn hãy khải lên thì có mãnh lực đánh tan binh sĩ của phe địch, chú nên giữ kỹ.
Đem cây đờn về nhà, anh thợ câu để nó cẩn thận dưới đáy bù lúa. Người bạn mà anh đã cứu giúp hồi nạn lụt đâm ra tò mò, thừa lúc anh đi vắng đến bù lúa lục soát và gặp cây đờn. Đó các em, các em biết không, thấy trên mặt đờn có khắc mấy chữ phá tan quân địch. Anh nọ động lòng tham, đèn ăn cắp cây đờn ở sùi trốn mất. Lúc ấy ở đế đô có loạn, bọn ngoại xâm bao vây kinh thành. Vua truyền lệnh, ai giải vây được thì sẽ gả cho công chúa. Anh bạn bất lương đem đờn đến khải, phá tan ngoại xâm và lãnh chức phò mã. Đó các em, các em biết không, anh thợ câu biết mình bị bạn làm phản nên ra đế đô cương quyết đòi cây đờn nọ. Người bạn năm xưa ra lệnh giam anh ta. Nằm trong khám, anh vô cùng buồn bực. Bầy kiến năm xưa bò lại hỏi han tự sự. Kiến bèn đem câu chuyện thuật lại với chuột. Chuột đánh bạo đến từng trăng. Con trăng bèn nói với bầy chuột:
lại đây đừng sợ, về nói lại với ân nhân rằng hiện nay công chúa đang đau mắt, sẵn đây tôi trao tặng hòn ngọc này, đem về mài ra nhỏ vào mắt cho công chúa thì lành bệnh ngay.
Thời gian sau, anh thợ câu được thả ra, bèn dâng sớ lên nhà vua xin trị bệnh cho công chúa. Đó các em, các em biết không, nhờ viên ngọc nọ công chúa sáng mắt. Công chúa bèn nhìn anh thợ câu mà nói: người này là chồng tôi. ông phò mã tức người bạn phản bội Ngô Chương Hửng. Anh Phật Câu bèn tâu với nhà vua sự thích Kỳ Đần Tỳ Bà và tố cáo người ăn cắp nọ. Vua rất hài lòng, xử tử quan phò mã Võ Hiệu và gả công chúa cho người Thợ Câu. Làm vậy đó các em. Các em vừa nghe truyện ngắn cổ tích Việt Nam Con Rắn Thần. Và bây giờ chị Thị Hương sẽ kể cho các em nghe một truyện ngắn nữa có tựa đề Chó Mực Ngựa Ô. Các em cùng nghe nha. Thuở xưa, anh nông phu nọ nuôi trong nhà một con bò, một con chó, một con ngựa, một con mèo, một con heo. Tình cờ mấy con thú này đều có lông đen, nên anh nông phu gọi nó là ngựa đen, chó đen, mèo đen, bò đen. Đó các em. Các em biết không, mấy con thú này không bằng lòng nên tranh công nhau. Con ngựa nói:
ông chủ nghĩ mà coi, tôi chạy hay chở một lần đôi ba người, nhờ tôi đi chơi, ông làm quay với thiên hạ, kêu tôi bằng con ngựa đen thì không công bình.
Con heo tức mình cãi lại:
tôi đầy ít lợi hơn con ngựa, thịt của tôi ngon, tôi sanh con nhiều hơn hết, con của tôi lại mau mập, bán có tiền, tôi muốn được chức gì sang trọng hơn. Kêu tôi bằng heo đen, tôi tủi thận quá.
Con bò, con chó, con mèo cũng đem hết lý lẽ dành công trận về phần mình. Anh nông phu bèn trả lời:
khó xử quá, hễ bình vực kẻ này thì mít lòng kẻ khác. Để ta bài cuộc thi, ai tới trước thì được chức lớn, ai về sau thì lãnh chức nhỏ. Chức lớn nhất là ô, tên con quạ ô thước, kế đó là mực, mực viết chữ. Mùng, cây mùng, hóng, khói bếp đóng trên mấy nhà. Còn ai về chót thì giữ đen như cũ.
Các em biết không, con ngựa chạy mau hơn hết, về nhất nên lãnh chức là ngựa ô, hạng nhì là chó, lãnh chức là chó mực, hạng ba là con mèo, lãnh chức mèo mung. Con bò về hạng tư, lãnh tên là bò hóng. Con heo về hạng chót nên mang tên heo đen, không thay đổi. Là vậy đó các em. Các em thân mến, chị Thị Hương xin tạm ngưng phần kể chuyện trong giây lát để mời các em nghe bài Ai Nhanh Hơn do em Anh Thư và Diễm Quyên song ca. Các em cùng nghe nha.
Thank you.
nghe bài Ai Nhanh Hơn do hai em Anh Thư và Diễm Quyên song ca. Và bây giờ chị Thị Hương sẽ kể cho các em nghe chuyện cổ tích Việt Nam có tựa đề Ả Đào Giết Giặc. Các em cùng nghe nha. Ả Đào, gọi nôm na cô đầu, là cô gái sống bằng nghề ca sướng từ đời nhà Trần. Mấy Ả Đào ca hát để giải trí cho quan lại và phú thương. Ai có tiền thì cứ gọi các cô đến. Sau một chầu hát, các cô được tưởng thưởng bằng tiền bạc. Cuối đời nhà Trần, nước ta gặp loạn lạc. Quân Tàu đời nhà Minh tràn sang cai trị, bày nhiều trò cướp bóc tàn nhẫn. Dân Việt phản ứng bằng cách nổi loạn, giết lén bọn quan tham ô lại. Quân Tàu sợ nhất là dân chúng xã Đào Đặng, huyện Tiên Lữ. Chúng thiết lập tại làng một lũy nhỏ nhưng kiên cố. Trên làng nói trên, có cô gái nhan sắc mỹ miều nổi danh vừa đàn hát. Quân Tàu thường gọi nàng vào đồng lũy để bài trò giải trí. Tuy lần la với bọn cướp nước, Ả Đào này vẫn giữ tiết, không để bọn chúng lợi dụng. Lúc bấy giờ quân Tàu cư trú ở làng Đào Đặng, thường mang bệnh tật, bọn y sĩ đưa ý kiến.
Đó chẳng qua là phong thổ ẩm thấp, ban đêm nó mũi cắn nên sanh bệnh. Từ xài, quân sĩ nên ngủ trong cái bao mai bằng vải mỏng, chui vào nằm rồi buộc miệng bao cho kín.
Vì say mê nhan sắc Ả Đào nọ, quân Tàu sơ ý, ngỡ rằng nàng theo bọn chúng. Chúng không còn đề phòng chi cả. Ả Đào dùng lời nói ngọt ngào và nụ cười duyên dáng để đối xử, khiến quân Tàu tin rằng nàng đã bị mua chuộc đó các em. Hôm ấy, Ả Đào đi dạo trong xóm, cảnh tượng tiêu điều khiến nàng xót xa. Bao nhiêu trai làng đều vắng bóng, lớp bị giặc giết, lớp thì chạy trốn trên núi vùng lân cận. Nàng mới bàn với các vua lão:
thời cơ đã đến, bọn nó tin cậy tôi lắm, các cụ giúp tôi một phen để giết giặc cứu nước.
Các vị vua lão hỏi:
tuổi già sức yếu, liệu giúp được điều gì? Nếu cầm cương giáo xông vào đồng lũy thì e rằng không cự đương nổi bọn Tàu.
Nàng nói khẽ: các cụ tiếp tay với tôi, cứ khiêng bọn nó mà quăng xuống sông, chẳng lẽ hai người không khiêng nổi một bao? Nghe qua, các cụ hiểu ngay và nhận lời. Đem đến, nàng xông vào đồn lũy, dỗ về cho bọn giặc ăn uống. Bọn giặc vì quá sai nên trao cho nàng cái trách nhiệm buộc miệng bao. Nàng buộc thật chắc. Chờ quá nửa đêm, nàng vác từng bao ra ngoài. Các cụ khiêng mấy cái bao đựng người ấy đến bờ sông, ném xuống. Bọn giặc khi giật mình cựa quậy thì đã nằm ở tận đáy sông chờ chết ngột. Thế các em, các em biết không, lần hồi quân sĩ trong đồn hao hụt, chúng ta sinh nghi tìm cách kiểm điểm quân số. Nên nói thêm rằng thời ấy quân Tàu gồm những phần tử ô hợp, kéo nhau qua nước để cướp được rải sát khắp làng xóm. Tướng Tàu hỏi:
có ai đào ngũ hoặc chết không?
Bọn chúng nhìn nhau ngơ ngác vì mấy tháng qua chẳng một ai bỏ mạng trong đồn, chẳng bao giờ nghĩa quân kéo tới tấn công. Tướng Tàu truyền lệnh:
chúng bày đứng sắp hàng cho ta đếm kỹ.
Đếm xong, hắn dài đất mô đất để ghi số quân, mỗi người là một mô. Nhưng cô Đào nọ cứ tiếp tục giết giặc với sự tham gia đắc lực của các vua lão địa phương đó các em. Các em biết không, 5-7 ngày sau, quân sĩ thưa thớt hơn bao giờ hết. Tướng Tàu kiểm điểm quân số, thấy hao binh đến non trăm đứa. Hắn hỏi:
tại sao vậy?
Vì không ai trả lời thỏa đáng nên tướng Tàu đến miễu thể thần mà khấn vái xin quẻ. Quẻ ấy rất xấu. Để khỏi chịu trách nhiệm với bề trên, tướng Tàu truyền lệnh rút lui ra khỏi làng Đào Đặng. Hắn giải thích:
ở đây khí hậu độc địa, thổ thần quá linh thiêng, bọn nó bị thổ thần giết mất xác. Nếu cứ ở đây mãi thì chẳng còn ai để đi.
Các em biết không, thế là dân chúng làng Đào Đặng sống tự do, giặc rút lui vì cô Đào nhan sắc nọ và mấy vị vô lão đã giết bọn chúng quá nhiều đó các em. Thành tích phi thường ấy được loan truyền, ai nấy đều kính nể cô Đào. Khi nàng mất, dân địa phương lập miễu thờ, nhang khói không dứt. Ngoài ra, nàng còn một danh dự khác, dân làng sửa tên nàng, đầu đặng ra tên nàng Ả Đào. Đời nhà Nguyễn, ngôi miếu vẫn còn ở trước chợ làng, tấm gương giết giặc của nàng vẫn còn được truyền tụng. Có người cho rằng những nhà bác cô đầu, những gánh hát chèo ở miền Bắc thường tôn thờ nàng xem như một trong những vị tổ đó các em. Lời tục thường chê bai, xứng kha vô loại, Ả Đào ở làng Đào Đặng đã chứng minh rằng khi nước mắt thì giới ca sướng cũng có trách nhiệm chung là vậy đó các em. Em vừa nghe chuyện ngắn cổ tích Việt Nam có tựa đề Ả Đào giết giặc. Chị Thị Hương mến chúc các em luôn siêng năng, vui vẻ học hành để làm vui lòng cha mẹ, thầy cô như các em. Để kết thúc chương trình Thế giới các em của chị em chúng ta hôm nay, chị Thị Hương mời các em nghe bài Con ngựa hồng do em Tú Anh hát. Các em cùng nghe nha.
gặp lại các em trong chương trình vào kỳ tới nhé. Thanh Mến chào tạm biệt các em.